Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta đến bài số 49, là phần số 8 của thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Tiatira với đề tài ung thư tà đạo mà chúng ta đã học. Đây là bức thư dài nhất trong 7 thư mà Chúa gửi cho các hội thánh trong vùng Tiểu Á và đối diện với một vấn đề hết sức quan trọng và ngặt nghèo ở trong hội thánh. Bức thư gửi cho hội thánh Tiatira đến với hội thánh tại địa phương này, đồng thời đến toàn với các hội thánh trong lịch sử cho đến hội thánh hiện tại trong cộng đồng của chúng ta. Vấn đề du di tà đạo ở trong hội thánh, vấn đề người dạy bảo sai trật ở trong hội thánh, người lãnh đạo sai trật trong hội thánh, đạo lý sai trật căn bản của Kinh Thánh là điều nguy kịch đối diện thường xuyên của cộng đồng dân sự Chúa. Trong bức thư gửi cho hội thánh Tiatira này, Chúa đòi hỏi sự ăn năn của hội thánh và sự đối diện với lời của lẽ thật. Cho nên đây là chỗ mà chúng ta cũng phải ngừng lại để xét lòng và xét đời sống cộng đồng của chúng ta. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 2, câu 18 tới câu 29. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của hội thánh Tiatira rằng: Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người. Và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ ở tại Tiatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa từng biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ công việc của ta cho đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta bắt đầu hôm nay theo dòng thư của Chúa gửi cho hội thánh Tiatira. Chúa đã cảnh cáo nghiêm nhặt với bà Jezabel về tội lỗi trầm trọng của bà đã lạm dụng chỗ đứng lãnh đạo, dạy dỗ tà đạo sai lầm trong hội thánh, dụ dỗ phỉnh gạt hội thánh, làm khánh tận đức tin của nhiều người trong hội thánh. Chúa đã dùng ngôn ngữ không thể lầm lẫn được về sự phán xét đang đến với những người chống nghịch từ Jezabel đến những người theo bà. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Sau khi ngâm đe và khuyến cáo nghiêm nhặt với số người trong hội thánh đang theo giáo lý mà bà Jezabel đã phỉnh dụ, thì Chúa nói lời an ủi với số tín đồ chân thật còn lại ở trong hội thánh. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Tiatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Đây là lần đầu tiên một nhóm nhỏ tín đồ chân chính được nhận diện là có mặt trong một hội thánh trên đường hủy hoại sa đọa. Chúa biết ai thuộc về Chúa, và sự phán xét của Chúa không lẫn lộn những người lành và kẻ dữ, không lẫn lộn giữa lúa thật với cỏ lùng. Trong hoàn cảnh mà đức tin thật giả bị lẫn lộn chung trong một cộng đồng, thì con dân Chúa phải biết phân biệt để sống trung tín với lẽ thật và đức tin. Và sẽ có những người thật lòng với Chúa trong một cộng đồng của sự xáo trộn này, nhưng sẽ đứng chung với mình trong sự liên hệ trong lẽ thật với Chúa. Chúa giải thích và định nghĩa rõ ràng thêm về những người tín đồ thật của Chúa trong hội thánh. Họ là những người chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan. Jezebel và những người theo bà là những người không phải chỉ đi sai trật đạo lý của Kinh Thánh, nhưng là những người dạy dỗ và đeo đuổi những điều sâu hiểm của quỷ Satan. Họ có thể dùng danh nghĩa của Chúa và hội thánh, nhưng thật sự điều chiếm ngự trong lòng của họ và điều xoáy động và điều dạy dỗ của họ đến từ Satan, đứng chung đường với Satan, đi trong sự chống nghịch lại với Chúa. Cho nên Giăng ghi lại lời Chúa phán cùng hội thánh khi Chúa nhấn mạnh rằng sự tráo trở giả tạo của đạo lý của Jezebel. Chúa chỉ ra mục tiêu của sự dạy dỗ của Jezebel là lừa đảo dân sự Chúa để bước vào chỗ sâu hiểm của quỷ Satan. Có những lẽ đạo sâu nhiệm ở trong đức tin của Chúa và lẽ thật trong Kinh Thánh, thì cũng có những con đường sai trật nguy hiểm dẫn vào sự sâu hiểm của quỷ Satan. Satan là cha của sự ná láo và nguồn gốc của đạo lạc, là chuyên môn trong sự phỉnh gạt. Đây là mưu trước rất nguy hiểm vì không phải là chuyện của thịt và huyết, nghĩa là chuyện mà con người có thể đối diện được. Phaolô khuyên bảo hội thánh để hiểu rõ vấn đề khi đối diện với quỷ Satan, đó là mưu kế của ma quỷ. Ephesians đoạn 6 câu 10 tới câu 13 ông nói: "Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng với các thần dữ ở trên các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng." Làm thế nào để anh em được đứng vững vàng? Anh em phải lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, vì ngày khốn nạn sẽ đến, ngày chống cự đánh trận không phải cùng thịt và huyết, cùng chủ quyền thế lực ở trên trời, ngày đối diện với mưu kế của quỷ Satan, thì anh em phải mạnh dạn ở trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, thì anh em mới được đứng vững vàng. Những điều che giấu của quỷ Satan qua tà đạo có thể thấy rất là hữu lý và rất là quyến rũ, thấy có lợi và thấy giúp ích cho người nghe. Nhưng thật ra là một sự giả mạo, giả dạng của Satan nấp ở đằng sau những điều mới đầu tưởng là ánh sáng màu nhiệm, nhưng thật ra là thâm hiểm chết người từ Satan. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 13 tới câu 15: "Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, nói về những người đại diện của Satan nói những điều dạy dỗ của Satan. Mấy người đó như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng, vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc làm." Mưu trước Satan mới đầu thấy như lãi đạo sáng láng từ thẩm quyền của Kinh Thánh, từ lời phán dạy của sứ đồ của Đấng Christ. Điều dạy dỗ và ảnh hưởng giống như công việc lạ lùng của Chúa thi hành qua thiên sứ với quyền năng siêu nhiên. Và những người Satan sử dụng mới đầu tưởng là tôi tới Chúa, là những người giảng đạo công bình lẽ thật của Kinh Thánh. Nhưng chúng ta để ý những chữ sứ đồ của Đấng Christ, thiên sứ sáng láng, kẻ giúp việc công bình. Chúng ta không thể dễ ngư được với sự phỉnh gạt của Satan. Như bà Jezebel đã cầm quyền dạy dỗ trong hội thánh Thyatira thế nào và được sự yêu chuộng của hội thánh ra sao đến nỗi theo bà đến chỗ chết, thì chúng ta cũng không thể khinh thường những điều gọi là sâu hiểm của quỷ Satan, vì sẽ được rất nhiều người trong hội thánh tiếp nhận như lời của Đức Chúa Trời mà không phân biệt. Phaolô so sánh sự hư hoại của đức tin khi một người sa vào mưu trước sâu hiểm của Satan giống như sự sa ngã đầu tiên của Adam và Eva, đem sự chết vào thế gian và hủy hoại sự sống thuộc linh trong liên hệ với Chúa. Và những người tín đồ cũng sẽ rơi vào sự khánh tận hoàn toàn của đức tin, đi đến chỗ đổi lòng với chính Chúa của mình là Chúa Giêsu Christ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 2 câu 3, Phaolô nói: "Vì về anh em tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng?" Tai hại của tà đạo luôn luôn đem tới sự gãy đổ trong liên hệ với Chúa. Đó là mục đích của Satan, làm cho dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ. Các tín hữu tại Thyatira vẫn rất sốt sắng, vẫn làm công việc hội thánh cách dư dật, vẫn nóng cháy trong sự dấn thân, nhưng không còn trên căn bản lẽ thật nữa, không còn trong sự liên hệ thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ nữa, nhưng là công việc chết của tôn giáo, của chuyện nửa đạo nửa đời, nửa nhà thờ nửa thế gian, và quên rằng Đấng Christ không có phần nào ở trong tấm lòng như vậy. Cho nên đây là điều tối quan trọng, đây là ưu tiên số một phải giải quyết trong hội thánh. Cho nên Chúa phán: "Với các ngươi là kẻ ở tại Thyatira chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng nào khác. Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến." Với những tín đồ thật của Chúa trong hội thánh thì điều quan trọng hơn hết là họ vượt thắng hơn sự sai trật tà đạo. Không có điều gì cấp bách hơn, cho nên Chúa khẳng định Ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Không có gánh nặng nào khác, không có trách nhiệm nào cấp bách hơn, rõ ràng hơn, cần kiếp hơn là đối diện với Jezebel và tất cả những người hùa theo tà đạo mà bà phỉnh gạt dạy dỗ. Đối diện với tà đạo thì đối diện như thế nào? Làm thế nào để chống lại tà giáo đang hoành hành trong cộng đồng hội thánh? Điều Chúa phán dạy rất rõ ràng và rất thực tế và vạch định cho chúng ta một nguyên tắc để đối phó với tà giáo và sự sai trật đạo lý trong hoàn cảnh của chúng ta. Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Để chống nghịch và đối chọi với điều sâu hiểm của quỷ Satan, chúng ta không cần phải biết những điều sâu hiểm đó. Chúng ta không cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng chuyện sai lầm, cũng không cần biết tận tường ngõ ngách của tất cả đạo lạc. Chúng ta chỉ cần biết tường tận lẽ thật của Kinh Thánh và sống giữ cho trọn những điều đã được ban cho. Giống như nguyên tắc đã được dạy cho những người cần phân biệt đồng tiền giả và đồng tiền thiệt, thì không phải để thì giờ nghiên cứu tất cả phương pháp giả mạo đồng tiền, nhưng điều cần thiết là để thì giờ nghiên cứu và quen thuộc thật kỹ lưỡng với đồng tiền thật. Và như thế khi thấy đồng tiền giả thì sẽ tự động nhận ra ngay sự khác biệt. Đó là điều các sứ đồ nhắc đi nhắc lại nhiều lần về trách nhiệm của người tín hữu sống trong một thế giới loạn lạc dưới quyền điều động của Satan. Giữ đạo chân thật, biết đạo chân thật, sống đạo chân thật, tới mực nhập tâm, tới mực thành thói quen, tới chỗ thành nhân sinh quan, thành mực thước ở trong đời sống, trong tấm lòng, thì tự nhiên sẽ phân biệt ngay tức khắc sự khác biệt giữa chân lý Kinh Thánh của Đức Chúa Trời và đạo lạc của Satan. Tại sao có những người giảng đạo rất sai trật mà vẫn nhiều người đi theo? Tại sao sự sai trật rõ ràng với Kinh Thánh mà không ai thấy hay là ít người thấy? Bởi vì đã không chú trọng tới đạo chân thật, không sống đạo chân thật, không giữ đạo chân thật, cho nên không phân biệt rõ ràng được chân lý và tà giáo. Cho nên nguyên tắc để phân biệt được là các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có. Những điều đã có là lãi đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về sự cứu rỗi bởi đức tin qua ân điển, về sự xưng nghĩa cách nhưng không trong đức tin nơi con Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi bởi dòng huyết Chúa đã ban cho và sự thay thế của Chúa trả nợ tội cho người chống nghịch và sự sống Chúa ban cho những người hư mất trong chỗ chết hoàn toàn nhưng không trong ân điển Đức Chúa Trời bởi đức tin trong danh Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Hebrew đoạn 10 câu 19-23. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu mà được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trong cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trong cậy của chúng ta chẳng chuyển lay. Điều đã có là đặc ân được đến với Đức Chúa Trời qua huyết Chúa Giê-xu, được sự tha tội qua sự chết mà Chúa đã chịu trên thân thể Ngài, làm xé bức màn phân chia chúng ta để chúng ta có thể dạng dĩ đến gần nơi Đức Chúa Trời. Đây là điều trong cậy chẳng chuyển lay, đây là đức tin chúng ta phải nắm lấy cho đến cuối cùng. Hebrew đoạn 4 câu 14 nói tiếp: ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì Chúa là Đấng trung bảo, là thầy tế lễ thượng phẩm cho chúng ta, cho nên chúng ta bền giữ đạo của lẽ thật chúng ta đã nhận tin. Nghĩa là điều cần thiết là chúng ta sống động rõ ràng và mật thiết trong sự liên hệ với Chúa mà Chúa đã ban cho chúng ta qua huyết Ngài. Những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện cho chúng ta trong đức tin, những gì ân điển đã ban cho chúng ta cách rời rộng, những gì Kinh Thánh đã bày tỏ ra cho chúng ta cách rõ ràng trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời và trong sự soi sáng của Thánh Linh, đó là chỗ chúng ta phải dốc lòng hết sức để nắm chắc, để bền giữ, để neo chắc, không chuyển lay và không xê dịch. Nguyên tắc Chúa ban cho là mẫu mực để giữ lòng cho chúng ta. Lý do của sự sai trật không phải đến từ nơi sức mạnh của sự quyến rũ phỉnh gạt của thế gian, nhưng đến từ nơi nguội lạnh, hời hợt của những người có đức tin mà không nóng lòng sốt sắng. Người sa ngã thường không phải là người biết rằng mình yếu đuối và tìm đến sự nương dựa trên sức mạnh của Thần Linh Chúa, nhưng là người tưởng rằng mình đứng và lơ là trên những phương tiện ân điển mà Chúa ban cho để giữ vững đức tin. Cho nên phải nắm chắc, phải thiết tha, phải sống động trong lượng đức tin và ân sủng được ban cho trong Chúa. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 15: hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Hỡi anh em, Vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. Sứ đồ Giăng cũng nói tiếp ở trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 24, còn như các con điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong con và ở trong cha. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời. Điều mà đã nghe từ lúc ban đầu cần phải cầm giữ lấy, phải kinh nghiệm, phải sống động, thì sẽ đứng vững vàng cho đến đời đời. Những điều tâm niệm là điều mà các sứ đồ đã truyền lại, tức là lời Kinh Thánh. Vâng phục lời Kinh Thánh là nguyên tắc chống nghịch với tà đạo và giữ đức tin. Bức thư gửi cho hội thánh Thyatira cũng giống như các bức thư trước đó, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu ban lời hứa cho những người chiến thắng trong đức tin. Ai là người thắng? Chúa nói là người bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Và Chúa nhắc lại, kẻ nào thắng và giữ việc của ta cho đến cuối cùng. Những người sống động trong đức tin không phải vì công đức của họ tồn tại mà được sự sống hay là được khen thưởng. Nhưng tất cả những người Chúa cứu sẽ là những người được thắng, và họ là những người sẽ giữ đức tin đến cuối cùng và sẽ sống động trong liên hệ với Chúa cho đến khi Chúa trở lại hay là đến thì giờ cuối cùng của đời họ. Công việc và hành động không phải là căn bản cứu rỗi, nhưng là bằng cớ cần thiết của sự cứu rỗi đã được thực nghiệm. Nghĩa là công việc và hành động không đem đến sự cứu rỗi, nhưng vì có sự cứu rỗi cho nên sanh ra bông trái trong công việc và hành động, cho nên là bằng cớ cần thiết của một sự cứu rỗi đã được xảy ra. Vì là bằng cớ cho nên là phương tiện để đo lường cách thiết thực sự thực hữu của đức tin. Chúng ta thường lầm lẫn trong chữ mất đức tin. Chúng ta nói người đó mất đức tin, người đó yếu đuối, bỏ đức tin. Nhưng chúng ta phải để lời Kinh Thánh và những lẽ đạo lớn của Kinh Thánh thẩm định con đường suy nghĩ này. Đức tin thật không thể mất. Sự cứu rỗi của Chúa ban cho không thể mất. Bởi vì sự cứu rỗi đời đời không thể mất, vì nếu mất thì hóa ra là sự ban cho tạm thời chứ không phải là sự ban cho đời đời. Sự tha thứ tuyệt đối của thập tự giá của Chúa không thể mất, vì nếu mất thì là sự thực nghiệm, không phải tuyệt đối, chỉ là tương đối. Huyết của Chúa Giê-xu tha thứ cách tuyệt đối. Sự xưng nghĩa của Đức Chúa Trời ban cho một tội nhân không thể mất, vì không ai lớn hơn Đức Chúa Trời để có thể đổi ý Ngài hoặc thay đổi điều mà Ngài đã thẩm định. Khi Ngài tuyên bố một tội nhân được xưng nghĩa, được vẹn toàn trước mặt Ngài bởi vì công việc của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện, thì không ai lớn hơn để có thể tuyên bố rằng người này không còn được xưng nghĩa nữa nhưng bị án phạt đời đời. Con người không thể tự do làm mất sự cứu rỗi của mình, vì sự cứu rỗi không đến từ con người và không tùy thuộc trên ý định của con người. Ý định con người không phải là căn bản của sự cứu rỗi, bèn là ý định của Đức Chúa Trời đã thẩm định trong lòng Ngài từ cõi đời đời. Chứng cớ của Đức Thánh Linh trong lòng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời không thể mất. Vì đây là chứng cớ siêu nhiên đời đời ban cho qua chính sự có mặt của Ngài ở trong lòng. Và không ai có thể lớn hơn để xua đuổi Đức Thánh Linh ra khỏi tấm lòng của một người mà chính Chúa đã chiếm ngự. Sự chọn lựa tể trị của Đức Chúa Trời không thể mất, vì không ai vượt hơn sự tể trị của Chúa để mà giành lấy một quyền quyết định khác hơn. Và Chúa không bao giờ lầm lẫn để phải trở lại sửa đổi sự chọn lựa của Ngài. Vì Chúa đã chọn lựa từ trong cõi đời đời với sự khôn ngoan tuyệt đối và quyền phép tuyệt đối của Chúa để thực nghiệm. Vì thế những người có đức tin thật sẽ đứng vững cho đến cuối cùng, vì đó là chứng minh của đức tin thật và sự bảo toàn của lời Kinh Thánh. Và ai gọi là mất đức tin và đời sống cuối cùng chối bỏ đức tin thì thật ra chứng minh rằng mình chưa bao giờ có đức tin thật, và những gì mình tuyên bố hay là bày tỏ chỉ là chuyện tưởng tượng của mình mà thôi. Dầu có lúc giống như thật và những người khác thấy cũng giống như thật, nhưng như những hạt giống trồi lên trong nơi đá sỏi rồi sẽ chết khô, hay trồi lên trong đám đất gai góc rồi chết nghẹt, thì là không phải những hạt giống đem lại chứng minh cuối cùng, đó là sanh bông trái thật của sự sống. Ở đây Chúa nói, cho những người thắng, những người bền giữ điều đã có cho đến cuối cùng, những người bày tỏ bông trái thật của đức tin trong mọi hoàn cảnh đến cuối cùng, thì Chúa hứa hai điều: ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước, ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai.
Chữ ta sẽ cho nhắc lại ân sủng của Chúa. Chúa là nguồn cội của ân điển cứu rỗi ban cho người có tội ăn năn, thì Chúa cũng là nguồn phước hạnh đời đời ban cho những người mà ân điển giữ gìn cho đến cuối cùng. Từ đầu lúc được cứu cho đến cuối cùng lúc được ban thưởng đều là công việc của ân điển Chúa ban cho. Đây là những người trong hội thánh Thyatira sống trong đức tin thật, tiếp tục trong công việc mà Chúa đã ban lời khen thưởng rằng: Chúa bằng lòng về lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Bây giờ họ sẽ tiếp tục sống trong đức tin trong hoàn cảnh của sự xung đột đạo lý đức tin, và họ bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng Chúa trở lại, và họ giữ các việc của Chúa cho đến cuối cùng.
thì họ sẽ là người mà lời hứa của Chúa ban cho. Đầu tiên là lời hứa của Chúa sẽ ban cho quyền trị các nước. Người thuộc về Chúa sẽ lập nên nước Ngài và sẽ được Chúa ban cho quyền cai trị. Lời Chúa hứa với các môn đồ theo Chúa trong các phước lành là họ sẽ hưởng được đất. Và với 12 sứ đồ thì quyền cai trị được ban cho cách rõ ràng. Matthew đoạn 19 câu 27-28. Phi-rơ bèn thưa rằng, này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và hưởng được sự sống đời đời. Phaolô áp dụng lời hứa này cho tất cả những người tin Chúa với đức tin trung thật. Và Phaolô đòi hỏi người tín đồ phải áp dụng lẽ thật được Chúa ban cho sự cai trị nước Ngài trong tương lai. Lẽ thật đó phải phản ảnh rõ ràng trong quyết định cư xử hiện tại của họ trên đời này. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 2. Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao, huống chi việc đời này. Sự cai trị trong tương lai nước Chúa là một đặc ân cao trọng vô cùng và là sự trông cậy chủ động chiều hướng suy nghĩ đời sống của người tin Chúa. Quyền cai trị nước mà Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho người chiến thắng là quyền mà chính Chúa sử dụng khi Ngài cai trị trên đất. Cái đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Đây là lời hứa cho đấng Mê-si, và Chúa là đấng Mê-si bây giờ cho phép những người thuộc về Chúa trong đức tin được tham dự với Ngài trong sự cai trị, được đồng trị với Chúa trong đặc ân cao vời không tưởng tượng được. Lời hứa cho đấng Mê-si trong Thi Thiên đoạn 2, câu 7, câu 9. Đây là mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Chúng ta sẽ học trong những bài học tương lai, thời điểm của sự cai trị mà Chúa ban cho những kẻ thuộc về Ngài khi Chúa trở lại và thiết lập nước Ngài trên đất. Trong 1000 năm bình an, sự cai trị của Chúa sẽ là tuyệt đối trong chánh trực và công bình. Trong 1000 năm bình an này, dân cư trên đất sẽ có một số rất lớn được sanh sản trong dòng dõi xác thịt như chúng ta ngày nay, cho nên vẫn còn những mầm mống chống nghịch trong lòng đối với Chúa. Nhưng tất cả những sự nổi loạn bất tuân hay là những ảnh hưởng sai trật trong nước Chúa sẽ hoàn toàn bị loại trừ lập tức. Và những người thánh là những người được lập lên để đồng trị với Chúa và là những người thi hành công việc trị vì của Chúa cách công minh và thi hành thẩm quyền của Chúa trên đất. Họ sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Quyền cai trị tuyệt đối của Chúa sẽ thiết lập sau khi tất cả mọi chống đối bị bài trừ, mọi lề lối của thế gian cũ hiện tại bị xóa sạch, và công việc này Chúa giao cho và ban cho đặc ân những người thánh, những người thắng ở trong đức tin được dự phần với vinh hiển Chúa. Như Phaolô nói với các tín hữu tại Cô-rinh-tô, lẽ đạo về vinh dự tột cùng trong tương lai với Chúa phải là lẽ thật thẩm định sự suy nghĩ và đường lối sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta làm gì để có vinh dự này? Làm gì để có ảnh hưởng sâu đậm này trong nước Chúa trong 1000 năm bình an và trong cõi đời đời với Chúa? Cho nên trong hiện tại chúng ta phải sống hết lòng để đạp lòng Chúa và để sử dụng tất cả mọi ân tứ mà Chúa ban cho để sống xứng đáng với sự ban cho tột đỉnh diệu vợi này. Sống như người đầy tớ trung tín làm lợi cho chủ mình để được nghe chủ phán trong ngày tính sổ cuộc đời. Matthew đoạn 25 câu 21, chủ nói rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Lời hứa thứ hai Chúa ban cho là ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Chúng ta có thể kết nối lời hứa này với những lời hứa về sự vinh hiển ban cho những người thuộc về Chúa trong ngày cuối cùng khi Chúa lập lại nước Ngài. Matthew đoạn 13 câu 43, khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Hay là với Daniel đoạn 12 câu 2 cái câu 3, nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì sẽ được sự sống đời đời, kẻ thì sẽ chịu sự xấu hổ, nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng cung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Những người thuộc về Chúa sẽ phản chiếu sự vinh hiển của Chúa trong cõi đời đời, sẽ chói sáng như mặt trời trong nước của Chúa, sẽ như những vầng sáng trên vòng cung và sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Nhưng có lẽ trực tiếp hơn là danh xưng của Chúa ngay trong sách Khải Huyền. Ngài được gọi là sao mai sáng chói. Khải Huyền đoạn 22 câu 16: Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Những người thuộc về Chúa, sống bởi đức tin, đã từ khước hệ thống sống của thế gian bày tỏ qua Giê-xa-bên và con đường vào sự sâu hiểm của Sa-tăng, sẽ được ban cho sự vinh hiển, liên hệ mật thiết với Chúa trong sự màu nhiệm vinh quang của Ngài. Không phải chỉ được quyền cai trị với Ngài, nhưng được biết Ngài, được thờ phượng Ngài, được phục vụ Ngài một cách toàn vẹn, thâm sâu và màu nhiệm. Họ là những người đã xoay lưng trước lời khuyến dụ của thế gian, thì mặt họ bây giờ được đối diện với đấng của ánh sáng hừng đông và của sao mai rực rỡ sáng chói. Trong đời sống hiện tại, khi Giê-xa-bên còn được phép tung hành và Sa-tăng vẫn còn có cơ hội hoạt động, những người theo Chúa có gặp những thử thách, khó khăn, mất mát. Nhưng ngày sẽ đến, và chắc chắn đến, họ sẽ được đứng oai dũng trong chiến thắng dưới ánh sáng đời đời của đấng ngồi trên ngôi, là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
Cha muôn lời ngợi khen, Hallelujah, Hallelujah. Giờ đây con dâng lên Chúa muôn lời tạ
trong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngàn câu chúc tôn tạ ơn thiên ân cha mãi tràn tâm con.